Tôi ước mong rằng các bạn sẽ cho tôi nhiều câu hỏi là tôi mừng. Tôi không phải như người khác. Tôi đã nói rằng tôi tu đã có thanh điển, thì các bạn cứ nhào vô để hưởng thanh điển bằng lời nói, bằng sự kích động, bằng sự phê phán, để mở tâm các bạn. Rồi cái thức hòa đồng có quả quang mới là dẫn tiến bạn và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Ngộ điển pháp, khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy rõ cái cuộc đời là chán ngán rồi, tôi không thích nữa, tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn. Rồi từ đó tôi mới đem sanh ra sự đau khổ trong nội tâm. Rồi từ đó tôi mới thức giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai? Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi tôi mượn được cái pháp. Những cái pháp ở thế gian nhiều pháp, 84,000 pháp môn, nó tùy pháp. Cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người thì mọi người có thể tự động theo nó mà tiến triển. Rồi ngày hôm nay chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp thiền. Cái người chịu thiền đó là người không sợ đụng chạm nữa, và chán cuộc đời rồi chúng ta tự giải quyết. Thấy cái phương pháp này là cái phương pháp khứ trực lưu thanh, tự mình thanh lọc lần lần từ khối óc, ngũ tạng cho tới luồng chân điển của chân tâm, phải khai mở một lượt. Cho nên trong đó nó có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Các bạn đã làm, làm rồi dần 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 nó mới đi trở lại cái gì? Bởi vì trước kia tại sao các bạn khổ? Các bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại. Mà do ai? Chính ta. Ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn hàng ngày hàng giờ, và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này là làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó trói buộc tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc. Tôi giáng lâm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc. Mà nhập vô thể xác rồi chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Nhưng ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới chỗ động loạn, lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội, rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Vậy chứ lo cho ai? Những câu hỏi đó nó tới tấp trong đầu óc của tôi. Tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào. Cái chơn điển thanh quang của tôi lúc tôi giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bồng, muốn ẩm tôi, không quen, không biết, cũng thích tôi. Đó là cái từ quang của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quang rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi, càng ngày tôi đổi tâm, đổi tánh, tôi mới thấy đó. Chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điển quang, thức, hiểu, biết và tưởng thức sâu rộng. Bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần, tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái điển tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn, cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên, không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng. Đó là do sự quân bình mới xây cất từ hạ trung thượng. Hả, tôi thanh lọc được rồi. Về ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn. Rồi tới cái trung tim cơ thể của chúng tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi. Nó thanh tịnh, tôi bước qua cái quỷ môn qua quan. Hồi trước tôi hung hăng, nói ra tôi đánh đập, tôi đòi giết người. Nhưng mà bây giờ tôi không có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không? Phải sự sai lầm của tôi không? Tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi, là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự công quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càn khôn vũ trụ, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó đã quy nhất là trật tự. Trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi đã giải tỏa được, và trật tự trong nội tâm tôi. Rồi tôi mới hướng lên bên trên thì thấy trật tự cả càn khôn vũ trụ. Đó là trật tự điển quang. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt, không còn ở đó nữa. Nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa. Đi rồi, trở về với trật tự quân bình là không. Lúc đó các bạn mới được nhắn thanh quang của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi, nhớ là các bạn biết rồi, nghi là thấy có rồi. Đó, nó nhẹ nhàng. Lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình điển quang bề trên đã có từ lâu, mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chứ không phải ở đây tạo ta ra được. Thì cái sự quân bình nó nằm ở trong đó. Và trật tự cũng phải đi từng tuần tự từ giai đoạn một nó mới giải quyết được. Cho nên con người trong cái cơ tạng con người tham dục, muốn hơn thua, tin thần thánh cũng muốn tin hơn người ta, muốn đắc đạo, tu mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ. Cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ hết. Đó là cái luồng điển nó tỏa ra, nó thức, nó muốn, nó tiến. Mà chúng ta giải tỏa được bên trong thì nó bừng sáng, nó đi lên. Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng, cứ trải trần mà không nhiễm trần nữa, không có xúc phạm ai nữa. Thấy trời đất là trong ta rồi, có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự rồi. Mà trật tự cả càn khôn vũ trụ các bạn có rồi, các bạn mới phóng cái từ điển trật tự của nhân sanh. Khi những người nào đau khổ động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là họ được độ rồi. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, mà bây giờ chúng ta ban một lúc mà người phàm nặng không thấy. Kỳ thật họ đã hưởng, họ về rồi họ gặp, nói chưa, tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu quá. Có như vậy không? Có. Là cái từ điển ngài đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dãi. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chở biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự của chính chúng ta và của nhân sanh và của càn khôn vũ trụ. Là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng ký ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lắp từ đây từ đó, rồi gặp đâu nó bám đó, nó không có mình xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng ký, bằng ý. Tôi nói chuyện mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta phải trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa khứ trực lưu thanh, để cho cái hồn nó xuất ra. Khi chúng ta định rồi nhắm mắt nó xuất ra, lúc đó mới kêu mình nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói bằng ý là mình này. Bây giờ mình này, cái ý tôi muốn thấy cái hồn tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn. Mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Thì gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm, để các bạn tiến hóa. Và các bạn càng ngày càng tu càng ngắn gọn, thế ra cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu. Rồi cái ý các bạn có chút xíu đang ngồi đó kêu đứng dậy, nó đứng dậy ào ào, các bạn lấy máy thâu thanh nó nghe rột rột ào ào, kêu đi ngủ, nó mang cái xác thiệt nặng nằm trên giường cái ịnh. Cái ý có chút xíu thôi. Nhưng mà người phàm tu mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cái cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn, để hiểu cho rõ vậy. Từ Việt Nam nó cũng rộng lắm và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Là cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dãi. Cho nên mình tu để mình thấy cái hồn. Mà bây giờ chúng ta bắt cái xác tu, Chúng ta phải sử dụng chữ mình có nghĩa lý hơn và rõ ràng hơn. Bắt cái xác sơ hồn, bắt cái xác làm pháp luân, bắt cái xác thiền định, bắt cái xác chịu khổ, bắt cái xác hy sinh không đòi hỏi, thì tự nhiên biển cho lặng, minh sâu minh châu mới phát. Lúc đó lầm cho riêng mới gọi là thần. Cái lầm chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác là cái hồn chúng ta, không còn ngữ ở trong thể xác nữa.